Tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 10 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lời cảm ơn của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể trong dịp bế mạc đại lễ năm Thánh 2010. Kế đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Việt Nam. Chào mừng Đặc sứ Tòa Thánh Đức Hồng Y Ivan Dias tới phi trường Nội Bài, Hà Nội. Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại diện tông tòa đàng trong và đàng ngoài, và kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, được bế mạc tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang vào ngày thứ Năm mùng 6 tháng Giêng. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự thánh lễ bế mạc năm thánh tại Việt Nam. Đúng 10 giờ 30 phút thứ Ba vừa qua, ngày 4 tháng Giêng năm 2011, Đức Hồng Y Ivan Dias đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Cùng tháp tùng Ngài có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương và một đức cha thuộc Hội đồng Giám mục Úc Châu. Đón tiếp Ngài tại sân bay có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn. Và Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, và một số cha thuộc Giáo phận Hà Nội. Sau nghi thức chào hỏi, quý Đức cha và Đức Hồng Y dùng cơm trưa tại Hà Nội. Sau đó đúng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các ngài lên máy bay vào Huế để tham dự nghi lễ bế mạc tại La Vang. Theo chương trình đã được thông báo, chiều ngày thứ Tư mùng 5 tháng Giêng, vào lúc 15 giờ 30 phút, tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử hành nghi thức đón tiếp long trọng phái đoàn tòa thánh và có lễ thượng cờ 26 giáo phận. Sáng thứ Năm, ngày 6 tháng Giêng, vào lúc 8 giờ, Đức Hồng Y Ivan Dias chủ sự thánh lễ bế mạc và đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, cũng như nghi thức làm phép viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ hành hương Assisi vào tháng 10 tới đây. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài có ý định đến Assisi để chủ tọa một cuộc gặp gỡ liên tôn nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ do Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tổ chức tại quê hương của Thánh Francisco Assisi. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, năm nay kỷ niệm đúng 25 năm Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tổ chức tại Assisi năm 1986. Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài sẽ đi hành hương đến thành phố của Thánh Francisco. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô, các vị hữu trách của các tôn giáo trên thế giới và mọi người thiện chí hãy cùng với Ngài tưởng niệm biến cố lịch sử này và một lần nữa nói lên cam kết của mọi tôn giáo sống niềm tin của mình để phục vụ hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại, tại Assisi, ngày 27 tháng 10 năm 1986, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ tọa một cuộc gặp gỡ liên tôn thế giới để cầu nguyện cho hòa bình. Assisi là tên của thành phố gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco khó khăn. Thánh nhân chào đời tại đây năm 1182 và qua đời năm 1226.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục cử hành Giáng sinh. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần đầu năm sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, giáo hội vẫn còn cử hành Giáng sinh và kêu gọi mọi người hãy sống mùa Giáng sinh này một cách mãnh liệt. Theo Đức Thánh Cha, Giáng sinh không chỉ là một tưởng niệm những chuyện của quá khứ, mà là một cảm nghiệm vui tươi về sự hiện diện liên lỉ của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta và trong thế giới. Ngài nói rằng, sự sinh hạ của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm nhập thể, là mầu nhiệm làm cho ơn gọi của con người được hiện thực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giêsu gợi lại cho chúng ta mẫu gương khiêm tốn và khó nghèo của Chúa. Các tín hữu Kitô phải noi gương Chúa Giêsu để được hoàn toàn biến đổi bởi Đấng đã hóa thân làm người như chúng ta. Nhân dịp lễ hiển linh, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cùng với các nhà đạo sĩ nhìn lên hài nhi Giêsu. Ngài nói, sau khi đã thờ lạy con Thiên Chúa trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi tiến đến bàn thờ là nơi Chúa Kitô, bánh trường sinh từ trời xuống, tự hiến làm của ăn đích thực cho cuộc sống trường sinh của chúng ta. Trước lễ hiển linh, Đức Thánh Cha thường tặng quà cho các thiếu nhi đau yếu. Chiều thứ Tư vừa qua, Ngài đã đến bệnh viện Agostino Gemelli thuộc trường Đại học Thánh Tâm ở Roma để trao quà cho các thiếu nhi đau ốm nhân dịp lễ hiến linh mà người Ý gọi là Befana, lễ đặc biệt của trẻ em. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng đã làm phép một trung tâm dành cho các em mắc bệnh spina bifida, tức có cột sống dị tật. Khi trao quà cho các thiếu nhi đau yếu, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đến với các em như ba vua, là những người đã dâng cho Chúa hài nhi vàng, nhũ hương và mộc dược. Đức Thánh Cha giải thích với các thiếu nhi, Thiên Chúa đã làm một trẻ thơ như các con, để nói với các con rằng, Ngài luôn gần gũi với các con, và để nói với mỗi người trong các con rằng, mỗi một trẻ em đều mang gương mặt của Ngài. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm một bệnh viện nhi đồng. Ngày 30 tháng 9 năm 2005, vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã đến bệnh viện Bambino Gesù, hài nhi Gesù, ở Roma.
Tin Roma. Hơn 2 triệu người đã gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong năm vừa qua. Theo đài phát thanh Vatican, trong năm vừa qua đã có 2.300.000 người tham dự các cuộc gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại Roma và Castel Gandolfo. So với năm 2009, con số này tăng 30.000 người. Đi vào chi tiết, đài phát thanh Vatican cho biết trong năm vừa qua có 493.000 người tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, 381.000 người tham dự các buổi cử hành phụng vụ, và 1.200.000 người có mặt trong các buổi đọc kinh truyền tin hay lạy nữ vương thiên đàng. Đó là chưa kể đến đám đông dân chúng trong các chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các giáo hội đông phương. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cầu nguyện cho các giáo hội đông phương đang chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh, vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập, khiến cho 21 người thiệt mạng. Sau buổi đọc kinh truyền tin, nhân dịp lễ hiến linh, Đức Thánh Cha gửi những lời chào thăm chân thành và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị em các giáo hội đông phương đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh theo lịch chính thống giáo. Đức Thánh Cha xin Chúa nhân từ củng cố đức tin, đức cậy và đức mến của mọi người và mang lại an ủi cho các cộng đồng đang bị thử thách sau vụ tấn công vào các tín hữu Copt tại Ai Cập. Trên 20 người đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhắm vào một nhà thờ tại Alexandria trong đêm giao thừa vừa qua. Vào tháng 11 vừa qua, một nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại Iraq tuyên bố rằng các tín hữu Kitô là những điểm nhắm chính đáng của họ. Nhóm khủng bố có tên là Cộng hòa Hồi giáo Iraq này đưa ra lời đe dọa trên đây, vài ngày sau khi diễn ra cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua. Cuộc tấn công đã làm cho 44 tín hữu Công giáo và 2 linh mục thiệt mạng. Tại Ai Cập, hiện có khoảng 70.000 cảnh sát và chuyên viên chất nổ với xe bọc sắt được bố trí tại các nhà thờ để canh phòng cho các tín hữu Kitô được cử hành lễ Giáng sinh. Tại một số nước khác như Pháp, Canada, Đức hay Hà Lan, cảnh sát cũng gia tăng canh phòng xung quanh các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô Copt. Trở lại với lễ hiển linh tại Roma, trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng, vũ trụ phản ánh sự khôn ngoan của đấng tạo hóa, tính sáng tạo vô biên của Thiên Chúa. Giải thích về việc các nhà đạo sĩ Đông Phương tìm đến Bethlehem để thờ lạy hài nhi Giê-xu, Đức Thánh Cha nói rằng, họ đã đi theo một ngôi sao và nhận ra chương trình gắn liền với mọi tạo vật. Theo Đức Thánh Cha, vũ trụ không hề bị điều khiển bởi ngẫu nhiên. Ngài nói, trong vẻ đẹp của vũ trụ, trong màu nhiệm, sự vĩ đại và lý tính của nó, chúng ta không thể không đọc được lý tính vĩnh cửu. Hãng tin Fox News tại Hoa Kỳ cho rằng, Đức Thánh Cha ám chỉ đến thuyết Big Bang, tức vụ nổ ở nguyên thủy. Thật ra Đức Thánh Cha chỉ nói đến những giới hạn của mọi tư tưởng của con người khi diễn tả về sự sống.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời cảm ơn của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể trong dịp bế mạc Đại lễ Năm Thánh 2010 do Hoàng Minh trình bày. Trọng kính Đức Hồng Y Ivan Dias, đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính các Đức Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng quý Đức Tổng Giám mục và quý Đức Giám mục thuộc các Hội đồng Giám mục anh em. Kính thưa quý cha giám quản, quý tổng đại diện và quý đức ông, quý đan viện phụ, quý bề trên các dòng tu, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Kính thưa các vị khách quý. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trong giây phút lắng động rất linh thiêng cuối cùng của năm Thánh Hồng Ân, mừng 350 năm Tòa Thánh lập hai địa phận đại diện tông tòa, đàng ngoài và đàng trong, và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng toàn thể cộng đoàn hành hương chúng con xin kính dâng lên Đức Thánh Cha lòng cảm mến tri ân sâu xa của những người con hiếu thảo vì tất cả những điều vô cùng tốt đẹp mà Đức Thánh Cha và Mẹ Hội Thánh đã làm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong sứ điệp gửi Giáo hội Việt Nam nhân dịp khai mạc năm Thánh 2010, Đức Thánh Cha đã nguyện xin Đức Mẹ La Vang, người mẹ thân thương đối với các tín hữu trên đất nước Việt Nam, đồng hành với mọi người trong tình âu yếm của một người mẹ hiền xuyên suốt năm Thánh này. Cho đến hôm nay, chúng con cảm nhận được lời cầu chúc của Đức Thánh Cha quả thật đã ứng nghiệm trong các sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam suốt thời gian năm tháng. Mẹ Maria La Vang vẫn luôn chứng tỏ là mẹ hiền, Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Chúng con xin kính dâng lên Đức Hồng Y Ivan Dias, đặc sứ của Đức Thánh Cha, tâm tình quý mến và biết ơn Đức Hồng Y đã đến để bày tỏ sự hiệp thông trong tình cảm cũng như trong hành động của Bộ Loan báo Tin mừng với Hội Thánh tại Việt Nam, và để hiệp ý cảm tạ Chúa Quang Phòng đã hướng dẫn Hội Thánh này một cách kỳ diệu từ lúc thành lập cho đến hôm nay. Trân trọng kính xin Đức Hồng Y chuyển đệ lên Đức Thánh Cha tấm lòng biết ơn hiếu thảo của chúng con. Kính thưa Cộng đoàn Hành Hương, Hội Thánh Công giáo Việt Nam đã long trọng cử hành đại lễ khai mạc năm thánh tại Sở Kiện, Tổng giáo phận Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2009. Mọi người đều nhìn nhận rằng lễ khai mạc đã được tổ chức thật quy mô và trang trọng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người, cách riêng những người trực tiếp tham dự ngày lễ này. Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã triệu tập Đại hội Dân Chúa, quy tụ các đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và dòng tu trên cả nước, và đại diện các cộng đồng dân chúa hải ngoại, để cùng với Hội đồng Giám mục định hướng cho đời sống giáo hội tại Việt Nam trong những năm sắp tới. Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa nói, trong những ngày đại hội, chúng tôi cảm nghiệm được bầu khí hiệp thông huynh đệ này khi mọi thành phần dân chúa sống chung với nhau như anh chị em trong một gia đình. Kính thưa cộng đoàn, mọi một biến cố lớn mà Hội Thánh tại Việt Nam cử hành năm thánh đều đã được diễn ra cách tốt đẹp, nhịp nhàng. Chính cuộc hành hương kết thúc năm thánh tại La Vang này cũng được diễn ra rất êm đềm ngoài mơ ước. Thư Hội đồng Giám mục ngày 9 tháng 4 năm 2010 viết rằng, đây sẽ là cuộc hành hương lớn của dân chúa về nhà mẹ La Vang, để cùng với Đức Mẹ cất cao lời kinh ngợi khen và theo gương mẹ, vội vã lên đường loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho anh chị em đồng bào của mình. Làm sao mà không nghĩ tới một sự hiện diện rất ân cần của mẹ Maria La Vang, người mẹ thân thương của các tín hữu Việt Nam, đã đồng hành xuyên suốt. Mà ở đâu có mẹ Thiên Chúa, thì ở đó có Chúa Thánh Thần, và hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Năm Thánh 2010 được kết thúc trang trọng tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang vào dịp lễ hiển linh hôm nay. Cử hành lễ bế mạc là cơ hội thúc đẩy chúng ta tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho dân người trong suốt năm thánh 2010, đồng thời mở ra cho sứ vụ loan báo tin mừng dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ La Vang. Đây là một bế mạc mở, bế mạc một năm thánh, và mở ra một kỷ nguyên mới, như lời Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đã viết trong sứ điệp dịp khai mạc năm thánh. Bây giờ là thời điểm ra tay hành động, là lúc để chúng ta mượn lời ông Simon Ferro mà nói lên trong kỷ nguyên mới này của lịch sử. Thưa Thầy, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Từ nhà mẹ La Vang, chúng ta lên đường, lòng đầy ắp tâm tư của mẹ, mặc lấy tâm tình của mẹ, không chỉ là cùng mẹ ra khơi, mà còn ra khơi như mẹ, với tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Trong đại lễ rất trang trọng này, đặc sứ của Đức Thánh Cha vừa làm phép viên đá đầu tiên và 27 viên đá hiệp thông, tượng trưng 26 giáo phận trong cả nước và cộng đồng công giáo hải ngoại cùng chung một đức tin, một lòng mến, một niềm cậy trông, quyết tâm dựng lại nhà của mẹ, trong tinh thần hiệp thông, hợp nhất, đồng tâm nhất trí với nhau. Làm sao chúng ta quên được lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đốt lên trong tim hàng triệu người Công giáo Việt Nam niềm hy vọng cháy bỏng từ hơn 20 năm nay. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Roma, sau lễ tôn phong hiển thánh cho 117 vị tự đạo tại Việt Nam, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời với hội thánh toàn cầu về việc Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1798, về trung tâm Thánh Mẫu La Vang và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Đức Thánh Cha nói: "Hội thánh mong ước tái thiết đền thánh Đức Mẹ La Vang, điều mà chúng ta hy vọng sẽ được thực hiện sớm hết sức trong bầu khí tự do và hòa bình, để ca tụng Mẹ là đứng được mọi đời chúc phúc." Trong bầu khí đó, nhờ lời cầu bầu của nữ vương các thánh tự đạo, ngôi đền thánh này có thể biểu lộ mọi sinh lực thiêng liêng, không những cho người Công giáo Việt Nam, nhưng còn giúp cho sự hòa hợp đất nước, và nhờ đó mà đời sống công cộng cũng như đạo đức của quê hương sẽ được tăng triển. Kính thưa quý vị và cộng đoàn hành hương, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục và phái đoàn các giáo hội Công giáo Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Phi Luật Tân, Úc Châu, Pháp, Hoa Kỳ, đã đến bày tỏ sự hiệp thông và tình huynh đệ đậm đà trong Hội Thánh Chúa Kitô duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Phái đoàn Chính quyền Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Phái đoàn Chính quyền các cấp và Ủy ban Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị, cùng các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, xã Hải Phú đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho cuộc lễ và đã đến chung vui với Hội Thánh Công giáo Việt Nam trong nghi thức khai mạc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị chức sắc các tôn giáo bạn, cảm ơn ông bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đến tại Linh địa La Vang chia sẻ tâm tình quý trọng và thân thiện đối với Hội Thánh Công giáo chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em Công giáo trong nước và hải ngoại đã có mặt trong đại lễ này để thắt chặt mối dây hiệp thông trong một đức tin, đức cậy và đức mến. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác vào cuộc lễ tuyệt vời này. Cách riêng, Linh mục quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang cùng ban tổ chức đã dành bao nhiêu tâm lực cho đại lễ. Nhà Mẹ La Vang trong hiện tại, về nhân lực và cơ sở vật chất, quả thật còn rất thiếu thốn. Đứng trước một đại lễ có tầm mức toàn quốc và quốc tế như thế này, chúng tôi thật sự chưa tương xứng, kính xin mọi người rộng lượng cảm thông cho. Kính thưa cộng đoàn hành hương, chúng ta sẽ lên đường, đi vào cuộc sống thường ngày. Năm mới dương lịch 2011 vừa bắt đầu, năm mới âm lịch Tân Mão sắp đến. Xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục, quý cha giám quản, quý tổng đại diện, quý Đức Ông, quý đan viện phụ, quý bề trên các dòng tu, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý khách và toàn thể anh chị em giáo dân, một năm mới an lành trong Chúa và Mẹ La Vang. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Xin trân trọng kính chào. La Vang, ngày 6 tháng Giêng năm 2011. Stefano Nguyễn Như Thệ, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
cuộc xung đột giả hiệu. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cho đến thế kỷ thứ 16, không ai đặt vấn đề về tính chất lịch sử của các bài tường thuật của Kinh Thánh. Từ câu chuyện Đại Hồng Thủy và tàu của ông Noe, cho đến chuyện tiên tri Jonah bị cá voi nuốt vào trong bụng 3 ngày 3 đêm. Tất cả những câu chuyện này đều được xem là những sự kiện lịch sử, chẳng khác gì chuyện vua Salomon xây cất đền thờ Jerusalem, hay cuộc nổi dậy của các anh em nhà Maccabe chống lại ngoại xâm. Ngay cả câu chuyện tạo dựng cũng được mọi người hiểu theo từng chữ. Thiên Chúa dựng nên trời đất trong 6 ngày. Ngày thứ 7, Ngài nghỉ ngơi, và trái đất nằm bất động như trọng tâm của vũ trụ. Nhưng kể từ thế kỷ thứ 16 trở đi, với những hiểu biết ngày càng đặt nền tảng trên khoa học, người ta bắt đầu đặt nghi vấn về tính chất lịch sử của các câu chuyện trong Kinh Thánh. Điển hình nhất là điều thường được gọi là vụ án Galileo. Cho đến thế kỷ thứ 14, để nghiên cứu về cách vận hành của các ngôi sao, người ta theo hệ thống Ptolemeo. Ptolemeo là một nhà thiên văn sống vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Theo ông, quả đất nằm bất động ở giữa vũ trụ, còn các ngôi sao thì luân chuyển vận hành theo những hình cầu đồng quy. Các hành tinh thì lại vận hành theo cách vạch ra những vòng tròn có tâm di động trên đường tròn. Tự trung theo thuyết này, trái đất là trung tâm của vũ trụ. Năm 1543, một nhà thiên văn người Ba Lan tên là Copernic đã đề xuất một hệ thống đơn giản và có khả năng giúp cho việc làm các phép tính được dễ dàng hơn. Nhà thiên văn này đặt mặt trời vào tâm điểm của vũ trụ và cho trái đất quay xung quanh mặt trời. Dựa trên các kết quả từ các cuộc quan sát của mình, một nhà thiên văn người Ý là ông Galileo đã xác minh cái nhìn của Copernic. Đây là một trái bom bùng nổ trên vòng trời Âu Châu. Các thần học gia đã có những phản ứng dữ dội. Họ dựa trên Kinh Thánh Cựu Ước để phản bác khám phá của Galileo. Theo một số đoạn Kinh Thánh được các nhà thần học thời đó trích dẫn, quả đất nằm bất động, còn mặt trời thì mọc lên và lặn xuống, như người ta vẫn thấy được. Tiêu biểu nhất của những đoạn Kinh Thánh được các nhà thần học trích dẫn là câu chuyện của ông Joshua ra lệnh cho mặt trời phải dừng lại. Lập tức, mặt trời đã dừng lại giữa thanh không và gần một ngày trọn đã không vội lặn đi. Các nhà thần học cũng trích dẫn một đoạn thánh vịnh có viết như sau. Chúa dựng địa cầu trên nền vững chắc, không chuyển lay muôn thuở muôn đời. Tất cả các nhà tư tưởng lỗi lạc của Kitô giáo, cho đến thế kỷ thứ 14, vẫn dựa vào các đoạn kinh thánh trên đây để tin chắc ở vị trí trọng tâm của trái đất như thế. Như vậy, sở dĩ có cuộc xung đột giữa các nhà thần học và các khoa học gia vào thời đó là bởi vì các nhà thần học chủ trương hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Họ quả quyết rằng không thể giải thích Kinh Thánh bằng một cách khác với cách hiểu Kinh Thánh của các nhà tư tưởng lỗi lạc trong giáo hội. Đứng lên bào chữa cho lập trường của mình, ông Galileo đã nói như sau. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Kinh Thánh không thể thắng thế trên khoa học. Các nhà thần học đã không chấp nhận lập trường ấy. Với họ, Kinh Thánh có giá trị cả trong lĩnh vực khoa học. năm 1633, Galileo bị giáo hội công giáo lên án là rối đạo, vì đã dám chủ trương một chủ thuyết sai lạc và trái ngược với Kinh Thánh. Trong vụ án này, quả thật các nhà thần học đã sai lầm. Vào thời đó, các nhà chú giải Kinh Thánh chưa phân biệt được nội dung tôn giáo của sứ điệp Kinh Thánh với hình thức diễn đạt nội dung ấy. Họ quên rằng các tác giả Kinh Thánh đã không thể dùng một thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của thời đại mình. Họ quên rằng các tác giả Kinh Thánh viết cho những con người của thời đại mình, cho nên không thể không dùng những ý tưởng, những hình ảnh, những hiểu biết khoa học của thời đại mình để chuyển tải sứ điệp. Galileo đã có lý để nói rằng, xét về phương diện khoa học, Kinh Thánh không thể thắng thế trên khoa học. Nói cách khác, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách dạy về khoa học. Phải mất một thời gian lâu dài, giáo hội mới đi đến chỗ phân biệt được giữa sứ điệp và hình thức chuyển tải sứ điệp. Năm 1893, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã cho công bố một thông điệp đề cập đến vấn đề này. Đây là văn kiện đầu tiên bàn một cách sâu rộng đến các vấn đề được đặt ra từ phía công tác chú giải và đà tiến của khoa học. Vị giáo hoàng này nhận định, nếu hai bên đều biết dừng lại trong lĩnh vực của mình, thì giữa nhà thần học và nhà khoa học sẽ không hề có bất cứ mối bất đồng nào. Về Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo viết như sau. Khi mô tả các sự việc, các tác giả Kinh Thánh thường dùng hoặc là lối văn tượng hình, hoặc là cách nói thông thường của thời đại mình. 50 năm sau, trong một thông điệp bàn về việc chú giải Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nhận định rằng, không phải tất cả các sách trong bộ Kinh Thánh đều thuộc cùng một thể loại văn học. Có những tập thơ, có những cuốn sử ký, có những cuốn thu thập tư tưởng của các bậc hiền nhân, có những câu chuyện hư cấu, có những cuốn sách chứa đựng những lời tiên tri, và có nhiều sách thuộc các thể loại văn học khác nữa. Như vậy, Kinh Thánh có thể được hiểu theo nhiều cách, hoặc theo nghĩa đen, hoặc theo tinh thần, hoặc theo nghĩa thiêng liêng. Do đó, muốn hiểu một bản văn Kinh Thánh, trước hết cần phải xác định thể loại văn học của đoạn văn ấy. Đây không phải là một công tác dễ dàng, bởi vì các bản văn Kinh Thánh, dù là trong cùng một cuốn sách, không phải đơn thuần là tác phẩm của một tác giả duy nhất. Lại nữa, các tác giả Kinh Thánh cũng sử dụng những bản văn cổ xưa hơn để thuật lại cùng một biến cố. Đó là lý do tại sao có những đoạn trùng lặp. Việc xác định các thể loại văn chương của các quyển sách trong Kinh Thánh là nguyên tắc nền tảng để giải quyết những khó khăn trong công tác chú giải Kinh Thánh. Với nguyên tắc này, chúng ta cũng phải khẳng định rằng Kinh Thánh không phải là một bộ sách giáo khoa về khoa học tự nhiên. Đối tượng của Kinh Thánh là các chân lý thiết yếu của Kitô giáo. Để diễn đạt những chân lý ấy cho con người của thời đại mình, các tác giả Kinh Thánh buộc phải sử dụng những hình ảnh, ý tưởng và sự hiểu biết của con người thời đại. Hiểu như thế, chúng ta sẽ thấy rằng khoa học và đức tin là hai lĩnh vực khác nhau với hai đối tượng khác nhau. Khoa học không thể nhận định và phê phán các chân lý đức tin, và ngược lại, đức tin cũng không thể phát biểu ngược lại với các chân lý khoa học. Có đối nghịch chăng giữa khoa học và đức tin, thì đó chỉ là một cuộc đối nghịch giả tạo mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta, hoặc cũng có thể nói, đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục trình bày thêm về nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Từ câu nói này, chúng ta cũng nhận ra việc Chúa Giêsu Kitô ngự trong thánh thể cách đích thực, và sự hiện diện này là một sự hiện diện của một người của ngôi hai Thiên Chúa. Từ ngữ thịt mình không chỉ bị giới hạn vào trong cách hiểu của một thân mình theo đúng nghĩa của nó. Kiểu nói này thường còn chỉ một vật sống động trong toàn thể của nó, mà không hề phân biệt ra phần thể xác và phần linh hồn của một người. Vì vậy, từ ngữ này có thể được dùng để chỉ toàn thể con người. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, điều này có thể hiểu là Chúa Giêsu cũng muốn bao gồm tất cả con người của Ngài nữa. Coi đó như là lễ hiến tặng toàn thân Ngài, khi Ngài ban thịt mình của Ngài nên của ăn nuôi sống con người. Chắc chắn thịt mình được nói tới đây chỉ thị một thực tại thuộc về thân xác con người, nhưng ân huệ được ban cho tín hữu qua thịt mình này là ân huệ hoàn toàn, đầy đủ và cao cả hơn. Đó là chính ngôi hai Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa. Một điều thật ý nghĩa là khi chúng ta tìm hiểu những lời trong bài diễn văn công bố thánh thể được tường thuật trong phúc âm cho Thánh Gioan. Trong bài diễn văn này, người ta thấy có những kiểu nói tương tự như sau. Ai ăn thịt ta và uống máu ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Cũng như kiểu nói ai ăn ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 57. Việc ăn thịt Chúa Kitô cũng là việc ăn chính Chúa Kitô. Lý do là ân huệ trao ban thịt mình Ngài bao gồm ân huệ trao ban chính con người của Ngài. Vì thế, thịt mình không chỉ hiểu như là thực tại thể xác tách ra khỏi linh hồn và con người của Chúa Giêsu. Thịt mình này trở nên của ăn và bao gồm ân huệ Chúa ban chính mình Ngài. Vì thế Chúa Giêsu không ngần ngại nói rằng, ai ăn ta? Điều này cho chúng ta thấy, Chúa đã hạ mình xuống tới mức độ nào? Chúa đã chấp nhận phục vụ con người như thế nào? Khi biến thân mình nên của ăn cho những ai muốn thông phần vào sự sống của Ngài. Chúa tự coi chính mình là bánh bởi trời, bánh của Thiên Chúa, bánh từ trời xuống và trao ban sự sống cho nhân loại. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 33. Bài diễn văn của Ngài bắt đầu bằng lời quả quyết về của ăn còn tồn tại mãi tới sự sống muôn đời, vì đó là chính con người ban cho nhân loại. Nhưng ân huệ bánh này đồng nhất với ân huệ ban chính bản thân của Ngài, bởi vì bánh đó là bánh do Chúa Cha ban cho con người, bánh đó là chính con người, ân huệ căn bản Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, chính Ngài trao ban sự sống cho thế gian qua Thánh Thể. Câu nói sau đây rất ý nghĩa khi Chúa Giêsu nói: "Ta là bánh sự sống." Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 35 và câu 48. Câu quả quyết này đem ra ánh sáng chân lý này là Chúa Giêsu không chỉ trao ban bánh sự sống đời đời mà thôi, nhưng bánh đó là chính Ngài. Theo mạch văn có nhắc tới bánh từ trời do ông Môi-se ban cho dân trong sa mạc. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Chúa thực hiện nơi chính mình Ngài điều mà Cựu Ước loan báo trước qua hình ảnh là bánh manna trong sa mạc. Bánh manna chỉ là một hình ảnh. Bánh đó không thực sự là bánh từ trời xuống, như chúng ta đọc trong bản văn như sau: "Không phải ông Môi-se cho các ngươi bánh từ trời, mà chính là Cha ta ban cho các ngươi bánh từ trời, bánh đích thực." Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tất cả thực tại bánh bởi trời được tìm thấy trong con người Chúa Giêsu. Chính Ngài làm cho hoàn hảo trong con người của Ngài điều đã được loan báo qua hình ảnh bánh manna. Việc đồng nhất giữa của ăn thánh thể và con người Chúa Giêsu còn được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn qua kiểu nói "ta là", vì cho thấy tên của Ngài cũng chính là tên của Thiên Chúa, như Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-se trong bụi gai xưa. Như khi Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-se trong bụi gai xưa, và như vậy Ngài chính là đấng hiện hữu, đấng tuyệt đối. Chúa Giêsu xác định rõ ràng một tư cách nền tảng của sự hiện hữu tuyệt đối này. Đó là Ngài là bánh ban sự sống, nghĩa là của nuôi Thiên Chúa ban cho con người để có được sự sống thần linh của Thiên Chúa. Việc Thánh Sử Gioan nhấn mạnh tới bản chất thịt của Chúa Giêsu như của ăn nuôi tín hữu, điều này không cản trở chúng ta nghĩ tới chính con người Chúa Giêsu được trao ban cho chúng ta qua quà tặng thịt mình này. Yếu tố tiên khởi của Thánh Thể là sự hiện diện trao ban chính con người Chúa Giêsu. Kiểu nói "ta là", "chính ta là" đi trước câu Chúa Giêsu quả quyết "đây là thịt mình ta", và điều này làm sáng tỏ câu quả quyết sau này: Thánh Thể chính là thịt được trao ban cách đặc biệt như là của ăn cho tín hữu. Nhưng trong ân huệ trao ban thịt mình này, chúng ta nhận ra ân huệ của chính con người Chúa Giêsu Kitô. Vì thế các tín hữu được kêu gọi làm sao nhận ra qua ân huệ. Vì thế các tín hữu được kêu gọi làm sao nhận ra qua ân huệ lãnh nhận thịt mình Chúa Giêsu, thì chính là lãnh nhận ân huệ Chúa trao ban chính con người của Ngài. Đó là sự hiện diện của một con người, ngôi hai Thiên Chúa. Theo kiểu nói của người vùng Cận Đông khi Chúa nói "này là thịt mình ta", thì Chúa muốn nói tới tất cả con người của Ngài. Trong ý thức nhận mình là con Thiên Chúa, Chúa coi thịt mình Ngài như là một điểm đặc biệt khác thường của ngôi vị Thiên Chúa. Tóm lại, trong Thánh Thể, chúng ta tin nhận và đón nhận thịt mình đích thực của Chúa Giêsu ban cho chúng ta làm của ăn nuôi chúng ta. Nhưng thịt mình thể xác này đưa chúng ta tới việc tiếp nhận ân huệ cao cả, đó là chính Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Vì thế, việc rước lễ là một con đường đưa chúng ta tới việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài đã chăn trối. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao bên nhưng chưa được gì. Cố sống như cha xưa trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt. Sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Đó là gia đình, họ hàng, bạn bè của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau. Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi những người đó đối xử không tốt với mình. Và không, cảm ơn, anh ta lại nói, cứ kệ tôi. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông. Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó, trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà của mình, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả. Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ, bà anh nói, nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Bực bội ư, hằn học ư, không thể thế được. Anh ta kêu lên, nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ. Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp, những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy cháu ạ. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải chúng ta xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn? Cháu thấy đúng không nào? Có một câu nói như thế này, bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ có nghĩa là tẩy xóa sạch sẽ. Tha thứ là xóa nợ. Khi chúng ta phạm lỗi với ai, chúng ta tìm kiếm sự tha thứ để mối quan hệ được phục hồi. Sự tha thứ không là đặc ân vì người xứng đáng được tha. Không một ai xứng đáng được tha thứ cả. Sự tha thứ là một nghĩa cử của tình yêu thương, lòng thương xót và ân huệ. Sự tha thứ là một quyết định không còn lưu lại điều gì chống nghịch người khác, mặc dầu họ đã làm điều ấy với chúng ta. Tha thứ không những bản thân nó đã là kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của chúng ta. Biết tha thứ cho những người làm chúng ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúa đã dạy chúng ta phải tha thứ luôn. Không những Chúa dạy chúng ta đừng đoán xét, lên án người khác, mà còn phải tha thứ. Thiên Chúa sẽ xử sự với chúng ta theo cách chúng ta đối xử với người khác. Người ràng buộc sự tha thứ của chúng ta dành cho người khác, với sự tha thứ của người đối với chúng ta. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, còn thầy, thầy bảo anh chị em, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện bạn để lấy áo trong của bạn, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt bạn đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Thật vậy, tha thứ là biểu lộ của lòng nhân ái, của tình yêu, là khuôn mặt của Thiên Chúa. Tha thứ giúp chúng ta hiểu được những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta. Hiểu được lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tha thứ đem lại sự tự do. Người mắc nợ vua được vua tha nợ thì được tự do. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người ấy về và tha nợ cho y. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho sự tự do khi chúng ta được tha thứ. Tha thứ còn đem lại sự sống. Thánh Phaolô viết trong thư Colosse: trước kia anh chị em đã chết vì các tội ác và vì bản tính xác thịt của mình chưa được cắt bì. Nhưng Thiên Chúa đã cho anh chị em đồng sống lại với Chúa Giêsu Kitô và tha thứ tất cả các tội ác của chúng ta. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng: tạ ơn Thiên Chúa, đấng yêu thương và giàu lòng thương xót, mong muốn tha thứ hết tội cho chúng ta. Ngài nhẫn nại với chúng ta và không muốn một ai bị hư mất, nhưng cho mọi người đến ăn năn. Thiên Chúa mong tha thứ cho chúng ta, vì thế người luôn ban cho chúng ta sự tha thứ như là một hồng ân, để chúng ta có thể giao hòa với người. Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa đối với con người khi người chịu chết trên thánh giá. Người đã tha thứ cho những kẻ hành hạ người, đó là nét cao cả nhất trong dung mạo của Chúa Giêsu. Con người sẽ nhận ra được dung mạo đích thực của Chúa Giêsu khi họ biết sống tha thứ. Khi tha thứ, chúng ta sẽ cảm thấy mình được lớn lên, được tái tạo trong cuộc sống mới. Đó là ơn cao trọng nhất mà Đấng Cứu Thế mang lại. Thiên Chúa đã tha thứ cho con người và mang lại cho con người một cơ hội để đổi mới. Mỗi một hành động tha thứ là một cuộc phục sinh. Lạy Chúa, tha thứ là điều hết sức khó khăn trong cuộc sống đối với mỗi chúng con. Không có ơn Chúa, chúng con không thể nào tha thứ cho anh em con được. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết vượt qua những trở ngại để thực thi sự tha thứ và không ngừng cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa.
Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Giờ tôi yên vui chuyến lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.